Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn trên toàn quốc và nước ngoài, kính thưa giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, giám đốc trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia cùng các thành viên của trung tâm, kính thưa ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật Ngày Nay và gần 600 những vị phát tâm hiến mô tạng đang có mặt hoặc theo dõi trực tuyến tại chùa Giác Ngộ hôm nay. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng. Tôi vừa từ phi trường về sau một ngày hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại thành phố Nha Trang. Rất vui mừng khi một lần nữa được gặp gỡ lãnh đạo trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và các quý Phật tử phát tâm hiến mô tạng. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị một vài chia sẻ về đề tài Hãy là các thiên thần sự sống. Với chủ đề này đó, tôi xin trình bày ba ý chính. Thứ nhất, thiên thần Hoài An hiến giác mạc. Thứ hai đó là hiến cái gì, loại hình hiến. Và thứ ba đó là quan niệm Phật giáo về hiến mô tạng cũng như lợi ích của nó. Về phần đầu tiên đó, tất cả 93 triệu dân Việt Nam trong nước và khoảng 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại rất xúc động khi báo giới đưa tin đồng loạt vào ngày 22 tháng 2, 2018. Bé Hoài An 7 tuổi đã lìa cõi đời do bệnh u thần kinh điệm cầu não lan tỏa, vốn là bệnh rất hiếm thấy ở trẻ em. Nếu sự ra đi của bé Hoài An giống bao nhiêu các cháu bé khác, con người khác đó, thì không có gì nhiều để tất cả người Việt Nam phải xúc động đến thế. Nguyên do quan trọng nhất mấy ngày trước khi lìa cõi đời, cháu Hoài An có nguyện vọng được hiến mô tạng và giác mạc. Và mẹ của cháu 33 tuổi ủng hộ tấm lòng cao quý của con mình. Ngày 26 tháng 2, 2018, dưới sự chỉ đạo của giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã tiến hành ghép thành công giác mạc của cháu Hoài An vào hai người. Đó là một cụ bà 73 tuổi và một người đàn ông 42 tuổi. Sự thành công trong việc ghép giác mạc từ một cháu bé 7 tuổi sang hai người trung niên và lão niên đánh dấu sự tiến bộ vượt trội của nền y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép mô tạng. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương. Vào lúc 15:30 ngày 5 tháng 3 2018, dưới sự sắp xếp của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, gia đình của cháu Hoài An bao gồm mẹ, bà ngoại cùng với hai người được ghép giác mạc thành công đó đã gặp gỡ tại nhà của cháu Hoài An. Khi xe taxi chuyển hai vị khách này đến thì cả hai bên đều xúc động. Một bên đó là chủ thể hiến tặng và một bên đó là khách thể tiếp nhận giác mạc từ cháu Hoài An. Tất cả thắp hương trước hương án của cháu Hoài An. Mẹ của cháu Hoài An là chị Thùy Dương, 33 tuổi, là một Phật tử thuần thành, phát biểu một câu mà báo giới đã đưa tin rất là xúc động. Mẹ đã nhìn thấy con trong đôi mắt của bà và của chú. Không ngăn được các dòng nước mắt, cụ bà 73 tuổi đã xúc động chia sẻ: cháu Hoài An thân mến, nhờ tấm lòng của cháu mà bác và chú đây có được ánh sáng. Bà đến đây để tạ ơn cháu và gia đình của cháu. Bà vô cùng biết ơn tấm lòng vĩ đại của cháu. Người đàn ông 42 tuổi đồng thời xúc động với những giọt nước mắt và phát biểu rất ấn tượng. Sau khi mở băng ra, tôi cảm giác như mình được sinh ra một lần nữa trên cõi đời. Tôi sẽ giữ gìn đôi mắt này. Nếu sau này chết đi, tôi sẵn sàng hiến lại giác mạc của cháu Hoài An cho người khác, để đôi mắt của cháu có cơ hội được giúp cho người khác tiếp tục nhìn thấy ánh sáng. Trích hai lời phát biểu tiêu biểu của hai người đã may mắn tìm thấy được ánh sáng nhờ sự lãnh đạo của giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn và Trung tâm Điều phối Lắp ghép Tạng Quốc gia. Chúng ta thấy rất rõ giá trị nhân văn và truyền trao sự sống từ người A sang người B thông qua việc hiến mô tạng của người và hiến thi thể cho y học là rất lớn. Anh Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia, ngồi bên tay phải của tôi, cho tôi biết một thông tin rất quan trọng. Và nhân đây tôi chia sẻ với quý vị, hiệu ứng domino về lòng từ bi từ sự kiện cháu Hoài An hiến giác mạc đã giúp cho trên 6.000 người từ thời điểm ngày 26 tháng 2 2018 cho đến ngày 13 tháng 9 năm 2018 phát tâm làm công việc nhân đạo quan trọng và có giá trị này. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay để tán dương hơn 6.000 người như trên. Cho đến thời điểm hiện nay, Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia tiếp nhận 18.000 mấy chục người đăng ký hiến mô tạng trên toàn quốc. Quay trở lại cái cột mốc vào ngày 26 tháng 2 2018 đó, thì trên toàn nước với 93 triệu dân chỉ mới gần được 12 người làm công việc quan trọng này. Và nếu không có giới truyền thông bao gồm truyền hình, báo chí, radio nhập cuộc đưa tin dày đặc về nghĩa cử cao thượng đó, thì tôi e rằng là chúng ta đã không có được cái số lượng chiếm 1/3 trên tổng số lượng suốt nhiều năm cho đến thời điểm hiện nay về số người hiến mô tạng như trên. Cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương giới truyền thông Việt Nam. Trong số 18.000 mấy chục người nêu trên, chùa Giác Ngộ chúng ta rất diễm phúc hợp tác với Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy và Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch, tổ chức từ năm 2015 đến nay đã được 4 lần. Lần thứ nhất diễn ra vào ngày 27 tháng 11 2015. Về phần hiến mô tạng đó, thì có được 215 người đăng ký và phối đối kết với Bệnh viện Chợ Rẫy. Số người hiến xác á, thì được vài chục người nối kết với Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch. Lần thứ hai, 28 tháng 11 năm 2016, chùa Giác Ngộ có 583 người hiến mô tạng và thi thể. Lần thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2017, chùa Giác Ngộ có 527 người đăng ký trực tiếp trong ngày hôm đó, và sau đó thì thêm vài chục trường hợp. Hôm nay vào giờ phút này, 29 tháng 9 2018, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã nhận được hồ sơ đầy đủ của 588 người có tấm lòng Bồ Tát nhân ái từ bi thương đề và cứu người đã đăng ký. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Tôi tin chắc rằng sau buổi lễ đăng ký hiến mô tạng tập thể, nhận thẻ hiến mô tạng từ Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia, số lượng các Phật tử tiếp tục đăng ký sẽ dâng cao. Và lần thứ tư này đó, chúng ta đón nhận được số lượng đông nhất trong 4 lần chùa Giác Ngộ tổ chức. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa. Cảm ơn quý vị. Trong phần 2, tôi đề cập đến việc hiến cái gì và loại hình hiến. Trước nhất tôi xin điểm qua về tình hình các trung tâm hiến mô tạng và lắp ghép tạng ở một số nước tiêu biểu. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Đồng Sơn vừa cho tôi hay về phương diện thẩm quyền đăng ký ghép mô tạng, xin lỗi, hiến mô tạng thì có hai đơn vị, đó là Trung tâm Điều phối Lắp ghép Mô tạng Quốc gia và Bệnh viện Chợ Rẫy. Toàn nước Việt Nam có 18 trung tâm có chức năng và kinh nghiệm lắp ghép tạng quốc gia từ những người phát tâm hiến cho những người có nhu cầu, mà việc điều trị bằng các phương pháp y khoa đã trở nên bó tay chấm cơm. So với các nước trong khu vực đó, thì số lượng các trung tâm của chúng ta là ít hơn rất nhiều. Hiện nay đó thì Việt Nam có hơn 6.000 bệnh nhân suy thận nặng cần đến sự hiến thận để lắp ghép vào. Chúng ta có gần 2.000 người suy tim, xin lỗi, suy gan, và trên 300.000 người đó bị các bệnh lý giác mạc cần được lắp ghép. Trong nước trung bình mỗi năm chúng ta có khoảng 9.000 người tử nạn giao thông. Và rất may mắn đó, năm 2017 chúng ta đã khống chế được số lượng này theo chiều hướng giảm đi. Và cho đến tháng 9 năm 2018 thì tỷ lệ tử nạn giao thông đó đã giảm xuống đáng kể so với năm 2016. Theo tôi đó, đó là nhờ Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức các lễ cầu siêu tập thể về những nạn nhân tử nạn giao thông nhằm gây tạo ý thức an toàn giao thông cho cộng đồng và giúp cho mọi người đó biết quý trọng sự sống của mình cũng như của những người cùng tham gia giao thông. Theo thống kê đó thì trên thế giới cứ mỗi một ngày 24 giờ trôi qua có trung bình 60 người được cứu sống từ việc ghép mô tạng và có tối thiểu từ 6 cho đến 10 người chết đi trên toàn cầu do vì thiếu nguồn mô tạng cung cấp cho việc lắp ghép. Tỷ lệ tử nạn giao thông trên toàn thế giới là rất lớn. Nhưng rất tiếc đó, chúng ta đã chưa có thể phối nối kết thông qua việc vận động hiệu quả và sự đón nhận từ những người được kêu gọi phát tâm đăng ký hiến mô tạng tập thể như chúng ta đang làm tại chùa Giác Ngộ hôm nay. Để từ đó nguồn mô tạng của những người mà thông qua hai bài ca của ca sĩ Giác Diệu Thanh và ca sĩ Ngân Huệ, chúng ta sẽ trở về với cát bụi. Sự trở về đó sẽ không trở nên uổng ích một tí nào, mà nó là một cái cơ hội chuyển tiếp, hay còn gọi là chuyển giao sự sống. Câu nói của mẹ cháu Hoài An: mẹ đã nhìn thấy mắt con thông qua mắt của bà cụ 73 tuổi và mắt của người đàn ông 42 tuổi. Như vậy, phần sự sống của con mắt có khả năng nhìn thấy ánh sáng đã được chuyển giao, giống như cách thức mà chúng ta chuyển giao công nghệ trong thời cách mạng công nghệ lần thứ tư. Chỉ cần chúng ta hiểu và không mê tín về quan niệm chết cần phải toàn thây, để theo đó kiếp sau chúng ta toàn vẹn thân thể, đó là một nhận thức vô cùng tai hại, làm kỳ đà cản mũi và chướng duyên lớn cho 93 triệu dân người Việt Nam chưa có thể mạnh dạn làm công việc hiến mô tạng quan trọng này. Tại Nhật Bản đó, hiện nay có 352 trung tâm ghép mô tạng. Đăng ký nước đó có dân số 125 triệu. Theo luật hiến mô tạng của Việt Nam đó, thì các trung tâm có chức năng hiến mô tạng được Bộ Y tế chấp thuận. Trên nguyên tắc đó, là được quyền nhận đăng ký, nhưng mà để tạo ra sự an toàn tuyệt đối và tạo niềm tin cho người Việt Nam mạnh dạn hiến mô tạng, Bộ Y tế hiện nay quy định có 2 trung tâm để tránh những cái rủi ro vốn không nên có. Và nhờ đó đó, niềm tin của người Việt Nam về phong trào nhân đạo này đó ngày càng được tăng lớn dần. Ấn Độ có 110 trung tâm ghép thận, 5 trung tâm ghép gan. Thái Lan là nước lân cận với chúng ta, có 27 trung tâm ghép thận và 6 trung tâm ghép gan. Tôi nêu ra một con số nho nhỏ như vậy để thấy rất rõ các trung tâm có đủ kinh nghiệm và chức năng lắp ghép mô tạng của Việt Nam là rất ít so với các nước trong khu vực, nói chi là các nước tiên tiến ở phương Tây. Và điều đó đó, nó đòi hỏi tấm lòng cao quý của người Việt Nam trên toàn quốc. Vì khi cái nhu cầu hiến mô tạng thông qua các lễ đăng ký tập thể như thế này càng dâng cao, thì số lượng các trung tâm đó sẽ được Bộ Y tế khích lệ, được thiết lập để đáp ứng được cái nhu cầu cao quý đó. Do đó, mỗi người trong tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay tại chùa Giác Ngộ đang dự phần vào một bước chuyển tiếp rất quan trọng trong lịch sử y học của nước Việt Nam, đó là cùng tham gia hiến mô tạng. Hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Về hiến mô tạng đó thì có hai tình huống: hiến mô tạng khi người phát tâm đang còn sống và hiến mô tạng khi người phát tâm á vừa qua đời. hoặc là trong giai đoạn chết não. Chúng ta có thể chia ra bốn tình huống chính. Thứ nhất á, người hiến mô tạng dâng tặng một phần hoặc là vài bộ phận mô tạng của mình cho những người có huyết thống, hoặc là trong quan hệ vợ chồng, vợ hiến tặng cho chồng, chồng hiến tặng cho vợ, con cháu hiến tặng cho cha mẹ, cha mẹ cho con cháu, anh chị em. Và hiện nay đó, Việt Nam chúng ta đã làm thành công rất nhiều các trường hợp hiến mô tạng đối với những người nhận và cho cùng huyết thống. Trường hợp thứ hai, người sống hiến tặng mô tạng cho những người không có quan hệ huyết thống, tức là người dân. Chẳng hạn như trường hợp của cháu Hoài An tạo cơ hội nhìn thấy ánh sáng cho một cụ 73 tuổi và một người đàn ông 42 tuổi. Và đây là nghĩa cử rất cao quý, vì nếu không có được tình từ bi, lòng nhân ái, chúng ta sẽ tiếc rẻ cơ thể mà sau khi chết sẽ trình thi thể, rồi sau một thời gian sẽ trình cát bụi, rồi cát bụi là mình trở nên hòa thuận ít. Như Đức Phật đã nói, chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, là bởi vì luật vô thường chi phối quá khắc nghiệt. Và việc hiến mô tạng đã làm cho cơ thể người khi còn sống, thi thể người sau khi qua đời không còn là khúc cây vô dụng nữa, mà là một cái cơ hội chuyển tiếp sự sống từ người A sang từ 6 cho đến 13 người B, C, D, E, F. Trường hợp 3, những người chết não hiến tặng mô tạng cho người thân hoặc là cho những người dân. Chết mô tạng, chết não được ghi nhận về phương diện y khoa, đó là tim ngừng đập và ngừng thở, mất toàn bộ các phản ứng giác quan. Đưa thuốc và nước uống, bệnh nhân đó không còn các phản ứng, cơ thể không còn máy động được nữa. Người đó được sống bằng các máy hỗ trợ y khoa nhân tạo, và thông thường đó, từ 1 cho đến 3 ngày người chết não sẽ trở thành chết thật. Hiện nay đó, Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia và trên toàn nước chúng ta dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế đó, kêu gọi việc nhiều người hiến mô tạng trong giai đoạn chết não, và điều đó sẽ mang lại cái cơ hội được sống cho rất nhiều người. Trường hợp thứ tư là người sau khi chết, thì thông thường á, chúng ta nhớ mô tạng sẽ được an toàn trong vòng 8 tiếng kể từ lúc chính thức tắt hơi thở để chuyển kiếp qua một kiếp sống mới. Thực tế đó, việc mà người thân của người hiến mô tạng báo với Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia hoặc là bệnh viện Chợ Rẫy sớm chừng nào thì tốt chừng đó cho cái nguồn mô tạng này, mang lại cái quyền chuyển tiếp sự sống. Ví dụ khi thấy vừa tắt thở thì người đến chùa để lo hậu niệm, người liên lạc với Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia, là người lo công việc mai táng, rồi người lo truyền thông đăng cáo phó trên báo đài, chứ đừng quá lúng túng lo lắng sợ hãi. Rồi rút cuộc rồi đó, chúng ta để mô tạng nó nằm trong cái thi thể này quá lâu, đôi lúc là mất đi cái cơ hội chuyển nhận sự sống. Thì đó là bốn trường hợp mà chúng ta thấy việc lắp ghép mô tạng đã diễn ra trên toàn cầu. Trong phần cuối cùng đó, đó là quan điểm Phật giáo về hiến mô tạng. Điều thứ nhất, đạo Phật rất quý trọng sự sống. Điều đạo đức thứ nhất, Đức Phật kêu gọi các Phật tử và mọi người hãy lấy mình làm ví dụ. Khi chúng ta tham sống sợ chết, đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, các loài vật khác, chúng ta không trực tiếp giết, không tán đồng với sự giết, không tán đồng các hình thức chiến tranh, không tán đồng với các hình thức hủy hoại sự sống bằng cách này hay là bằng cách nọ. Song song với điều đạo đức đó, Đức Phật còn dạy tất cả mọi người thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ. Bi là karuna, tâm lý cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Từ là metta, tâm niệm và các hành động cụ thể mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người hữu duyên. Nếu chúng ta thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, chúng ta sẽ có giấc ngủ an lành không cần đến sự hỗ trợ của các loại thuốc ngủ, và đạt được 13 lợi ích mà trong bài kinh lợi ích của thiền từ bi Đức Phật đã đề cập. Thực tập tôn trọng sự sống và phát triển tâm từ bi giúp cho chúng ta sẽ trở thành một sự tương tác tích cực mang lợi ích cho người và cho đời. Thứ hai, trong học thuyết ứng dụng từ bi đó thì Đức Phật dạy Dana, dịch nghĩa trong Hán Việt đó thì gồm có hai từ, đó là bố thí dành cho người tại gia hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta về động sản và bất động sản cho những người kém may mắn hơn mình. Đối với tăng ni đó thì Dana được dịch là cúng dường, tức là với một cái thái độ trân trọng hết dành cho các nhà tâm linh. Dầu là dịch nghĩa bố thí hay cúng dường thì Dana trong Phật giáo có ba phương diện. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, tức là hiến tặng chân lý, điều hay, lẽ phải. Thứ ba, vô úy thí, tức là mang lại niềm vui, không sợ hãi, an lạc hạnh phúc cho nhiều người. Trong bố thí tài Phật, Đức Phật đề cập đến hai loại ngoại tài, tức là động sản, bất động sản, và nội tài đó, tức là tài sản bên trong, bao gồm cơ thể khi còn sống, thi thể sau khi qua đời và mô tạng được chứa đựng trong cơ thể này. Trở về lịch sử hơn 2600 mấy chục năm về trước, lời dạy của Đức Phật về bố thí nội tài nó trở nên quá xa lạ. Và cho đến lúc khi mà ca lắp ghép mô tạng đầu tiên thành công trên quả địa cầu, thì nghĩa nhân văn của lời dạy bố thí nội tài được Đức Phật giảng dạy đó được hiểu một cách sâu sắc hơn. Tuệ giác của Đức Phật đã giúp cho Ngài đi trước các quan niệm của cuộc sống và những tiến bộ của khoa học. Ít nhất là về phương diện này chúng ta thấy là rất ấn tượng, và đó là một cái điều rất thuận lợi để người Phật tử vận động người thân, bạn bè cùng tham gia vào phong trào hiến mô tạng, ghép mô tạng tại nước Việt Nam. Thứ ba, quan điểm mê tín về việc 6-8 tiếng sau khi chết không được đụng vào cơ thể. Tôi cam đoan với quý vị, trong số 38.000 bài kinh, trong đó có 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc kinh Tạng Pali, gần 18.000 bài kinh thuộc kinh Tạng Đại Thừa, trên dưới 2.000 bài kinh thuộc kinh Tạng Agama, và trên dưới 2.000 bài kinh thuộc kinh Tạng Đại Thừa. Không có câu kinh nào, đoạn kinh nào, trang kinh nào, phẩm kinh nào, bài kinh nào nói những điều mê tín đó. Điều mê tín dị đoan này đó lan truyền trong cộng đồng của người Trung Hoa, ảnh hưởng rất sâu rộng đối với một số trường phái tu theo Tịnh Độ Tông cực đoan. Cực đoan nằm trong dấu ngoặc kép. Họ lý giải rằng trong vòng 8 tiếng sau khi chết, thần thức của người đó chưa rời khỏi cơ thể. Việc đụng chạm của người thân vào cơ thể đã làm cho người đó cả giận, và do tâm lý sân hận này, ở cái thời điểm chuyển giao sự sống, chuyển tiếp sự sống, người đó sẽ rơi vào cảnh giới tái sanh không tốt lành. Điều mê tín đó cần phải được tháo mở đối với toàn thể quần chúng Việt Nam nói chung và cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng. Theo học thuyết 12 mắt xích sự sống được Đức Phật giảng dạy, ngay sau khi chết thật được diễn ra, trong vòng một tích tắc, tâm thức của con người rời khỏi cơ thể, lập tức có mặt trong cái phôi thai, ngay thời điểm mà trứng của người nữ giao phối với tinh trùng của người nam, vào thời điểm người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp tránh thai. Kinh Trung Bộ chẳng những đề cập ba điều kiện nêu trên, còn bổ sung thêm yếu tố thứ tư, đó là trên quả địa cầu này có tối thiểu một hoặc nhiều người vừa mới qua đời cái thời điểm mà trứng và tinh trùng giao cấu. Từ đó nó dẫn đến tình trạng đơn sanh, song sanh, tam sinh hay là đa sinh. Và theo Đức Phật đó, những người song sinh và đa sinh đó có cùng một mẫu số nghiệp với một cái biên độ dê dịch là không nhiều lắm. Từ đó đó, không phải tình cờ mà do sự chi phối của nhân quả có mặt ở trong các gia đình đó để làm cha mẹ và con cái lẫn nhau, để thừa hưởng gen di truyền về tướng trạng cũng như là cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp quốc gia của gia đình cha mẹ đó. Do đó trong 8 tiếng tâm thức của người chết còn đó đâu mà lo sợ nữa. Chúng ta phải đọc lại kinh, vì bài kinh 12 mắt xích sự sống được Đức Phật thuyết giảng không dưới 200 lần trong bộ kinh Tương Ưng. Và đó là cái nguồn văn bản học rất quan trọng để chúng ta có niềm tin hiếu mô tạng, mà Đức Phật gọi đó là bố thí nội tạng. Về sau này Phật giáo Đại Thừa phòng hờ, do đó nói rằng là cái thời điểm tái sanh sớm nhất là một tích tắc sau khi chết, trễ nhất là ngày thứ 49. Do vì cái học thuyết được bổ sung mà về lịch sử đó là khoảng 600 năm sau khi Đức Phật qua đời, mà rất nhiều người đó đã sợ không dám đụng vào cơ thể sau khi chết. Đang khi nguồn mô tạng muốn hữu dụng đó thì phải sử dụng liền, lấy ra khỏi cơ thể của người chết trong vòng 8 tiếng thôi. Rồi nhận thức chân chính về lời Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa tâm lý cho rất nhiều người. Thứ tư là về phước quả của hiến mô tạng, thì chúng ta phải tin rằng là nhân quả là có thật. Giữa nhân và quả đó, thì nó có chuỗi của các duyên. Duyên thì có hai chiều, duyên thuận thì dẫn đến sự tăng trưởng, duyên nghịch thì dẫn đến sự loại trừ và thương tổn giữa các nhân. Nhân và quả có cùng bản chất và tính chất. Chẳng hạn như hạt lúa không thể tạo ra quả cam, hạt cam không thể trải ra trái mít, hạt mít không thể trải ra gạo được. Thì tương tự, người hiến mô tạng chuyển giao sự sống từ 6 cho đến 13 người thì chắc chắn là ở kiếp sau, theo Đức Phật đó, thì trung bình 10 tháng sau khi chết trở thành cô cậu bé mới. Thì cô cậu bé đó đó sẽ sinh ra trong một gia đình mà gen di truyền đó có phước tướng và khỏe mạnh, có khả năng sống thọ giống như là ông bà cha mẹ ở trong gia đình và họ tộc đó. Đó là nhân quả thôi. Cứu sống được 16 người thì chúng ta có cái phước về mạng sống đến 16 lần. Và không chỉ hưởng được cái quả phúc ở lần tái sanh kế tiếp mà còn nhiều kiếp về sau nữa. Mặc dù nhân quả là vấn đề siêu hình học, metaphysics, nhưng chúng ta có thể chứng minh được bằng sự diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, loại suy. Tác động của nhân quả là có thật. Cộng hưởng của nhân quả là có thật. Chúng ta có thừa nhận nó, không thừa nhận nó, thì nhân quả vẫn là quy luật chi phối mọi sự hiện tượng. Thay vì các tôn giáo khác gán và thay thế cái chức năng nhân quả đó bằng thượng đế hay là các thần linh, Đặc biệt đạo Phật thì không thừa nhận Thượng Đế và các thần linh có thật. Chuỗi nhân quả, mắc xích nhân quả, nối kết nhân quả, trùng trùng duyên khởi nhân quả là có thật. Kính thưa các quý Phật tử, bốn điều về quan điểm Phật học đối với Hiến Mô Tạng đó, tôi trình bày một cách rất vắn tắt. Để hiểu chi tiết hơn đó, thì trong ngày 29 tháng 9 2018 này đó, lần Hiến Mô Tạng thứ tư, tất cả đều được tiếp nhận quyển Chết Không Phải Là Hết, Hải Hiến Mô Tạng Cứu Người và Hiến Thi Thể Cho Y Học. Quyển sách này gồm có hai phần. Phần một là bốn bài pháp thoại của tôi về chủ đề nêu trên. Trong đó nó có ba bài là phát biểu miệng. Và phần thứ hai đó là có nội dung truyền thông của Trung tâm Điều Phối Ghép Tạng Quốc Gia, cũng như lời trả lời của giáo sư Trịnh Hồng Sơn về việc Hải Hiến Mô Tạng khi bị chết não đã diễn ra hồi năm ngoái, cũng như một số câu trả lời thông qua các diễn đàn mà tôi có cơ hội cùng tham gia trong những lần trước, và một lần diễn đàn đó do báo Sức Khỏe Và Đời Sống tổ chức tại Hà Nội ngay sau khi Trung tâm Điều Phối Ghép Tạng Quốc Gia phối hợp với Học viện Quân y Hà Nội tổ chức vận động sự kiện Hiến Mô Tạng tập thể cho các sinh viên của các trường đại học và cao đẳng tại Hà Nội. Tôi tin rằng với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao của tập thể, các bác sĩ và những người tham gia vào công việc điều phối lắp ghép tạng quốc gia của Trung tâm Điều Phối Ghép Tạng Quốc Gia, cũng như những chia sẻ của tôi về phương diện Phật học đó, giúp cho tất cả những người quan tâm về hành vi hiến tặng cao quý này đó giải tỏa được những thắc mắc cần thiết. Theo đó đó, chúng ta không còn lo lắng nữa, sợ hãi nữa, mạnh dạn trở thành một trong những người hiến mô tạng để nâng cái nguồn cung mô tạng của Việt Nam chúng ta lên cao ha. Và điều đó được hiểu là gì? Chúng ta sẽ chuyển tiếp sự sống từ mình sang những người khác. Hiện nay thì Việt Nam chưa khích lệ nhiều hiến mô tạng đối với trường hợp người còn sống, ngoại trừ là những người trong huyết thống và quan hệ hôn nhân. Còn nhiều quốc gia đã rất quan hệ với cái sự tình nguyện đó, miễn là họ có đầy đủ năng lực dân sự từ tuổi 18 cho đến tuổi hữu dụng đó là 60. Thực ra thì trên 60, nếu sức khỏe của người hiến mô tạng là tốt đó, thì vẫn có thể lắp ghép được cho những người cùng nhóm lứa tuổi đó. Và tôi rất mong quý vị hãy hưởng ứng, trở thành truyền thông viên cho phong trào hiến mô tạng tại Việt Nam. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thuộc Chùa Giác Ngộ, trong đợt ra mắt hôm nay đó, thì ấn tống 10.000 quyển Chết Không Phải Là Hết này. Và lần hiến mô tạng ngày 23 tháng 10 2018 dự kiến diễn ra tại Chùa Pháp Vân, Cầu Diễn, Hà Nội. 10.000 quyển nữa sẽ được in. Là bởi vì trong thời gian chỉ chưa đầy 20 ngày, anh Nguyễn Hồng Phúc cùng với tôi, phối nối kết và các thành viên của trung tâm, trong đó có anh Nguyễn Tiến Thành, rất là khẩn trương để cho quyển sách này đó biên tập từ những bài phát biểu miệng để trở thành thông tin truyền thông cho ngày hôm nay. Và vì hiện tại chùa đang có 10.000 quyển, do đó quý vị muốn lấy bao nhiêu không giới hạn. Và hãy chia sẻ, giải thích, hướng dẫn tận tình như chính mình đang tìm hiểu vậy cho những người mà quý vị có cơ hội tiếp xúc, sống chung, làm việc chung, sinh hoạt chung. Được như thế đó, thì dầu quý vị chỉ đăng ký hiến mô tạng từ cái cơ thể của mình là một đơn vị sự sống, quý vị đang làm công việc nhân bản cơ hội hiến mô tạng cho biết bao nhiêu người khác. Và đó là diễm phúc cho mình và là diễm phúc cứu người cho đời. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.